Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Hết Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 2 tháng 7 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày tiếp những điểm chính trong thông điệp Laudato Si. Tiếp theo đó là các tiết mục Theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Chúa giáng sinh con vào đời, chào con một mai ấm, có bóng cha yêu hiền hòa, có tình mẹ rất bao la.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 9 từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của người. Bấy giờ, người ta đem đến cho người một kẻ bắt tội nằm trên giường. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bắt tội rằng: "Hỡi con hãy vững tin, tội con được tha rồi." Bấy giờ, mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: "Ông này nói phạm thượng." Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng, bảo rằng tội con được tha rồi, hay nói hãy trỗi dậy mà đi, thì đàng nào dễ hơn? Nhưng nói thế là để các ngươi biết rằng trên đời này con người có quyền tha tội." Bấy giờ người nói với người bất tội: "Con hãy trỗi dậy, vác giường mà về nhà con." Người ấy trỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại rằng một người bại liệt đã được đưa đến gặp Chúa Giêsu nhờ bởi những người thân. Và thấy lòng tin của những người này, Chúa Giêsu đã làm phép lạ chữa lành cho người bại liệt. Qua đó chúng ta thấy đức tin và đời sống đạo của người này có thể cứu được người kia. Một chàng thanh niên người Canada 23 tuổi đã thuật lại hành trình đi từ tình trạng ma túy sang lãnh vực của tình yêu như sau. "Vì cảm thấy cô đơn và trống rỗng, tôi đã lao đầu vào ma túy và nghe nhạc kích động. Thế là tôi đánh mất tuổi trẻ tươi đẹp của mình. Tôi cũng hủy diệt luôn niềm hy vọng mà cha mẹ đặt nơi tôi. Chỉ có một điều may mắn là tôi luôn giữ được niềm tin vào Chúa. Cha mẹ tôi luôn truyền đạt niềm tin vào Chúa cho tôi như cơm bánh mà các ngài nuôi tôi hàng ngày. Lúc nhỏ, vì không có bạn thân để thổ lộ tâm tình, nên tôi thường bày tỏ tâm sự của tôi với Chúa Kitô. Nhưng giờ đây không còn nữa, tôi đã dìm mình trong ma túy và sa đọa. Một buổi tối khi tôi đang ở nơi ăn chơi thường ngày, thì bỗng cha mẹ tôi đến và cha tôi nói với tôi: thường thì vào giờ này bố mẹ đi dự buổi cầu nguyện chung, nhưng tối nay thì bố mẹ thấy sự hiện diện của bố mẹ là cần thiết cho con. Nếu con bằng lòng thì trở về gia đình, bố mẹ hứa sẽ lo đủ mọi điều mà con cần." Trong mấy phút suy nghĩ về những lời của cha tôi đã tâm sự với Chúa, và lúc ấy tôi nghe Chúa nói: muốn thoát khỏi gông cùm của ma túy, phương thuốc công hiệu nhất là tình gia đình. Con phải chấp nhận sự chỉ dạy của cha con. Thế là tôi trở về nhà. Nhưng dứt hẳn mọi thứ xấu xa ngay đâu phải là chuyện dễ làm. Nên ít lâu sau thì tôi lại đi vào con đường ma túy như cũ. Nhưng một hôm, khi tôi đi chơi về khuya lắm, tôi thấy cha mẹ tôi đang cùng cầu nguyện. Cha tôi nói chuyện với Chúa về tôi. Tôi lắng nghe và đã nhận ra tình thương cha mẹ dành cho tôi. Hôm ấy, tiếng sét của tình thương và ơn thánh đã quật ngã tôi. Thế là tôi nhất định dứt khoát với tội lỗi và dĩ vãng ma túy của mình. Đêm hôm đó, tôi còn giữ trong túi số lượng ma túy trị giá 1.000 đô la, nhưng tôi không ngần ngại liệm nó vào đống rác. Tôi nhận ra rằng, khoảng trống trong tâm hồn tôi chỉ có thể được lấp đầy bằng tình yêu của Thiên Chúa và của cha mẹ tôi. Kể từ đó, tôi đã từ bỏ hẳn ma túy và sống cuộc đời ngập tràn yêu thương. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, như người bại liệt trong bài tin mừng hôm nay, được gặp Chúa, được Chúa cứu là nhờ sự giúp đỡ và đức tin của những người thân, thì chàng thanh niên nghiện ma túy trong câu chuyện kể trên cũng được cứu nhờ đức tin và nhờ lời cầu nguyện của chính cha mẹ của anh. Quả thật, đức tin và lòng đạo sốt sắng của người này có thể giúp đỡ cho người khác. Đức tin và lòng sốt sắng của cha mẹ có thể cứu được con cái. Bằng đức tin và đời sống cầu nguyện, chồng có thể cứu được vợ và vợ cũng có thể cứu được chồng. Anh em có thể cứu được nhau, bạn bè, bà con láng giềng cũng có thể cứu được nhau bằng đức tin và lòng sốt sắng đạo đức. Lạy Chúa, xin Chúa ban thêm đức tin và lòng sốt sắng cho chúng con, để nhờ đức tin và lòng sốt sắng đó, chúng con có thể không những cứu được chính mình, mà còn cứu được những người thân quen và bạn bè của chúng con. Amen.
Chúa tăng xin con vào đời, cho con một mai ấm có bóng cha yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha làm phép dây pallium cho 46 tổng giám mục chính tòa. Sáng ngày 29 tháng 6 vừa qua, lễ Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để làm phép dây pallium cho 46 vị tổng giám mục chính tòa được bổ nhiệm trong 12 tháng qua. Dây pallium màu trắng có 6 hình thánh giá màu đen. Vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh đeo ở cổ khi hành lễ, biểu hiệu tình hiệp thông với Đức Thánh Cha và phẩm giá của vị tổng giám mục chính tòa. Dây làm bằng lông chiên, tượng trưng vị mục tử vác chiên lên vai. Như thông báo ngày 12 tháng Giêng năm 2015 của Đức ông Guido Marini, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha, từ nay, Ngài không choàng dây này cho vị tổng giám mục trong thánh lễ, nhưng lễ trao dây pallium sẽ được cử hành tại giáo phận địa phương do vị đại diện tòa thánh chủ sự và với sự tham dự của các giám mục trong giáo tỉnh và các tín hữu. Trong số 46 vị tổng giám mục chính tòa thuộc 34 quốc gia nhận dây pallium, có 6 vị từ Á Châu. Trong số này có 2 vị người Ấn Độ và 4 vị còn lại đến từ Nhật Bản, Indonesia, Malaysia và Philippines. Từ Hoa Kỳ có 2 vị tổng giám mục giáo phận Chicago và Santa Fe, bang New Mexico. Đầu thánh lễ, 4 thầy phó tế mang các dây pallium từ mộ thánh Phêrô lên bàn thờ, rồi Đức Hồng Y trưởng đẳng phó tế Renato Martino xướng danh 46 vị tổng giám mục chính tòa trước khi các vị cùng tuyên xưng đức tin. Rồi Đức Thánh Cha đọc lời nguyện làm phép các dây pallium. Trong số 9.000 người hiện diện trong thánh lễ sáng 29 tháng 6 vừa qua, đặc biệt có phái đoàn 3 vị thuộc Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople ở vị trí danh dự trước bàn thờ chính do Đức Tổng Giám mục Ioannis Zizioulas Adamakis làm trưởng đoàn. Đồng tế với Đức Thánh Cha, ngoài 46 vị Tổng Giám mục chính tòa, còn có 40 Hồng Y, 50 Giám mục và 400 Linh mục. Phần Thánh Ca, ngoài ca đoàn Sistina của Tòa Thánh và ca đoàn Mẹ Giáo hội, còn có ca đoàn Tân Đại học Oxford của Anh giáo, gồm 30 ca viên đảm trách. Trong bài giảng thánh lễ, sau khi diễn giải các bài đọc của ngày lễ và rút ra những bài học về lòng can đảm của các tông đồ và cộng đồng Kitô tiên khởi đương đầu với những vách hại, sự chuyên chăm cầu nguyện, xác tín về sự gần gũi và nâng đỡ của Chúa trước những nghịch cảnh khó khăn, dấn thân làm chứng tá cho đến độ sẵn sàng đổ máu. Đức Thánh Cha nhắc nhở các vị tổng giám mục chính tòa về ý nghĩa dây pallium mà các vị nhận lãnh. Đó là hình ảnh con chiên mà vị mục tử vác trên vai như Chúa Kitô, vị mục tử nhân lành đã làm. Đó là biểu hiệu sự hiệp thông giữa Tòa Thánh Phêrô và người kế vị với các vị tổng giám mục chính tòa và qua các vị với các giám mục khác trên thế giới. Và Đức Thánh Cha nói rằng, ngày hôm nay, với dây pallium, tôi muốn ủy thác cho anh em lời kêu gọi cầu nguyện, tin tưởng và làm chứng tá. Giáo hội muốn anh em là những người cầu nguyện, thầy dạy về sự cầu nguyện, dạy cho dân được Chúa ủy thác cho anh em rằng sự giải thoát khỏi mọi tuồng ngục chỉ là công trình của Thiên Chúa và là kết quả của việc cầu nguyện. Thiên Chúa trong lúc thuận tiện gửi sứ thần của Ngài đến cứu chúng ta khỏi bao nhiêu sự nô lệ và vô số những xiềng xích trần tục. Cả anh em cũng hãy trở thành những thiên thần và sứ giả bác ái đối với những người túng quẫn nhất. Giáo hội muốn anh em là những con người của đức tin, thầy dạy đức tin, dạy cho các tín hữu đừng sợ bao nhiêu thứ Herodê đang bắt hại với những thập giá đủ loại. Không Herodê nào có thể dập tắt ánh sáng hy vọng, tin yêu của người tin nơi Chúa Kitô. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các vị tổng giám mục chính tòa hãy trở thành những người làm chứng tá. Thánh Phanxicô đã nói với các tu sĩ của mình, hãy luôn giảng tin mừng, và nếu cần, anh em cũng hãy giảng bằng lời nói nữa. Không có chứng tá nếu không có cuộc sống hợp với niềm tin và lời dạy. Ngày nay, không cần các thầy dạy, cho bằng cần những chứng nhân can đảm, xác tín và sống thực điều mình tin và dạy. Cần những chứng nhân không hổ thẹn vì danh Chúa Kitô và thập giá của Chúa, hoặc đứng trước những sư tử gầm vang hay trước những quyền lực của trần thế này. Rồi Đức Thánh Cha kết luận như sau: anh em hãy dạy cầu nguyện bằng cách cầu nguyện, hãy loan báo niềm tin bằng cách tin tưởng, hãy làm chứng tá bằng cách sống thực. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã trao dây pallium cho các vị tổng giám mục chính tòa. Đến 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn, Ngài gợi lại ý nghĩa của ngày lễ và mời gọi các tín hữu đặc biệt cầu nguyện cho thành Roma nhân lễ bổn mạng, để dân thành này được an sinh tinh thần và vật chất. Xin ơn Thánh Chúa nâng đỡ toàn dân Roma, để họ sống trọn vẹn đức tin Kitô, can đảm làm chứng tá với lòng nhiệt thành kiên cường của Thánh Phêrô và Phaolô. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát vừa rồi, chúng tôi đã giới thiệu ba điểm đầu tiên trong bài viết của Linh Mục James Martin để tóm tắt thông điệp mới của Đức Thánh Cha Francisco. Tựa đề của bài viết là 10 điểm rút ra từ thông điệp Laudato Si. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu tiếp những điểm tóm tắt chính trong bài viết của cha James Martin, biên tập viên tự do của tạp chí America. Điểm thứ tư, ngày nay giáo huấn xã hội công giáo gồm cả giáo huấn về môi trường. Phản bác những ai cho rằng một thông điệp của giáo hoàng về môi trường là không có thẩm quyền thực sự, Đức Giáo hoàng Francisco tuyên bố rõ ràng rằng Laudato Si nay sẽ được đưa vào nội dung giáo huấn xã hội của giáo hội. Theo đó, thông điệp là hình thức giáo huấn ở mức cao nhất của thẩm quyền giáo hội, chỉ sau phúc âm và các công đồng như công đồng Vatican II. Như vậy, thông điệp này tiếp nối suy tư về các vấn đề hiện đại đã bắt đầu với Reum Novarum của Đức Giáo hoàng Leo thứ 13, ban hành năm 1891 về tư bản và lao động. Đức Giáo hoàng Francisco sử dụng một số nền tảng truyền thống của giáo huấn công giáo về xã hội, đặc biệt là khái niệm công ích, để trình bày tư tưởng của Ngài phù hợp với các hình thức của giáo huấn xã hội công giáo. Đức Giáo hoàng kết hợp tính phong phú của nền thần học của giáo hội với những kết luận của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực để suy tư về các vấn đề hiện nay. Để đạt được điều này, Ngài nói kết một cách rõ ràng thông điệp Pacem in Terris, hòa bình trên thế giới, của Thánh Giáo hoàng John Paul XXIII, nói về cuộc khủng hoảng chiến tranh hạt nhân, với Laudato Si nói về cuộc khủng hoảng mới hơn này. Điểm thứ năm, thảo luận về sinh thái học có nền tảng trong Kinh Thánh và truyền thống giáo hội. Một cách khôn ngoan, Đức Giáo hoàng Francisco không mở đầu thông điệp với tư tưởng Kinh Thánh và truyền thống, hai trụ cột của giáo huấn công giáo, khiến cho những người không tin có thể gạt thông điệp sang một bên. Nhưng với một cái nhìn tổng quát về cuộc khủng hoảng gồm cả vấn đề nước, đa dạng sinh học, v.v. Chỉ đến chương 2, Ngài mới trở về với phúc âm sáng tạo. Ở trong đó, Ngài dẫn dắt độc giả từng bước qua các lời kêu gọi chăm sóc thiên nhiên đã được nói đến trong sách Sáng Thế, khi con người được kêu gọi trồng trọt và giữ gìn đất đai. Nhưng có thể nói, chúng ta đã cày bừa quá nhiều và không giữ gìn đủ. Trong một cái nhìn rất tổng quát, Đức Giáo hoàng Francisco đã vạch ra chủ đề yêu mến các thụ tạo bằng cả Cựu Ước và Tân Ước. Chẳng hạn, Ngài nhắc nhở chúng ta rằng, Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô không chỉ trở nên con người, mà còn là một phần của thế giới tự nhiên. Hơn nữa, chính Chúa Giê-xu cũng đề cao thế giới tự nhiên, như trong các đoạn tin mừng mà người ca ngợi thụ tạo. Những hiểu biết của các thánh cũng được Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc lại, đặc biệt nhất là Thánh Phanxicô Assisi, là kim chỉ nam tinh thần của thông điệp này. Ngoài ra, để giúp những người không tin hiểu được kinh thánh và truyền thống của giáo hội, Đức Giáo Hoàng rõ ràng cố gắng truyền cảm hứng cho các tín hữu chăm sóc thiên nhiên và môi trường. Điểm thứ sáu, mọi sự đều liên kết với nhau, kể cả kinh tế. Một trong những đóng góp lớn nhất của Laudato Si là đưa ra điều mà các nhà thần học gọi là tiếp cận có hệ thống một vấn đề. Trước hết, Đức Giáo Hoàng nói kết tất cả chúng ta với thiên nhiên. Chúng ta là một phần của thiên nhiên, ở trong thiên nhiên, và vì thế thường xuyên tương tác với thiên nhiên. Nhưng quyết định của chúng ta, đặc biệt là về sản xuất và tiêu thụ, có tác động không thể tránh khỏi đối với môi trường. Đức Phanxicô liên kết một quan niệm ma thuật của thị trường, vốn ưu tiên cho lợi nhuận hơn là tác động đến người nghèo, với việc lạm dụng môi trường. Khỏi phải nói, việc chạy theo tiền bạc và gạt một bên ích lợi của những người sống bên lề xã hội sẽ dẫn đến sự hủy hoại hành tinh này. Ngay từ đầu, Đức Giáo Hoàng đã nói đến Thánh Phanxicô Assisi là người khẳng định mối liên kết không thể tách rời của việc quan tâm đến thiên nhiên, công lý cho người nghèo, dẫn thân cho xã hội với sự bình an nội tâm. Không hề lên án chủ nghĩa tư bản một cách ngây thơ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đưa ra lời bình thông minh về các giới hạn của thị trường, đặc biệt là khi nó không chu cấp cho người nghèo. Đức Giáo Hoàng nói, lợi nhuận không thể là tiêu chuẩn duy nhất của các quyết định của chúng ta. Điểm thứ bảy, nghiên cứu khoa học về môi trường phải được đề cao và áp dụng. Trong thông điệp này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô không cố gắng chứng minh điều gì về thay đổi khí hậu. Ngài thẳng thắn thừa nhận rằng giáo hội không định giải quyết các vấn đề khoa học, và đang khi nêu rõ ràng rằng có những tranh luận về khoa học hiện nay, thông điệp của Ngài chấp nhận nghiên cứu khoa học tốt nhất hiện nay và dựa trên cơ sở đó, chứ không đi vào cuộc tranh luận của các chuyên gia. Chẳng hạn, khi nói về những khu rừng lớn ở Amazon và Congo, các băng hà và các mạch nước ngầm, Đức Giáo Hoàng chỉ nói đơn giản, chúng tôi biết những thứ đó quan trọng đối với trái đất như thế nào. Cũng như các thông điệp công giáo khác về xã hội đã phân tích các vấn đề như tư bản, công đoàn và tiền lương công bằng, Laudato Si dựa trên cả giáo huấn của giáo hội và các nghiên cứu hiện đại trong các lĩnh vực khác, đặc biệt là trong trường hợp này là khoa học, để giúp con người ngày nay suy tư về những vấn đề này. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết này trong lần phát tới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát trước, chúng ta đã tìm hiểu bài thứ 14 nói về đời thánh hiến như dấu chỉ và chứng từ của nước Đức Kitô. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu bài thứ 15 trong loạt bài nói về đời sống thánh hiến của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai, với tựa đề Các tu sĩ linh mục. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai viết như sau. Giữa chức tư tế và đời tu trì có nhiều sự tương đồng sâu sắc. Thật vậy, dọc theo dòng lịch sử, ta thấy con số tu sĩ linh mục gia tăng. Phần lớn các trường hợp là những người đã gia nhập một dòng tu rồi sau đó nhận chức linh mục. Những trường hợp linh mục đã được nhập tịch vào một giáo phận, rồi sau đó mới gia nhập một dòng tu thì ít xảy ra, tuy cũng đáng kể. Trong cả hai trường hợp, ta thấy rằng trong đời Thánh Hiến bên Nam, rất thường xuyên ơn gọi tu trì dòng được gắn với ơn gọi tác vụ linh mục. Chúng ta có thể tự hỏi, đâu là sự đóng góp của đời tu vào tác vụ linh mục, và tại sao trong kế hoạch của Thiên Chúa, rất nhiều người được kêu gọi tiến tới tác vụ này trong bối cảnh của đời tu trì? Chúng ta trả lời rằng, nếu việc truyền chức linh mục bao gồm sự thánh hiến bản thân, thì việc gia nhập đời sống tu dòng là sự chuẩn bị cho đương sự đón nhận tốt hơn hồng ân chức thánh và sống những đòi hỏi của hồng ân ấy cách toàn diện hơn. Hồng ân của các lời khuyên phúc âm và của đời sống chung biểu lộ hơn bao giờ hết sự thuận lợi để đạt tới sự thánh thiện do chức vụ linh mục đòi hỏi, chiếu theo nhiệm vụ đối với thân thể bí tích hoặc huyền nhiệm của Đức Kitô. Ngoài ra, khuynh hướng tiến đến sự trọn lành, tức là yếu tố làm nên căn cước và đặc trưng cho đời tu, thì thúc đẩy nỗ lực khổ chế để tiến triển trong các nhân đức, để tăng cường đức tin, đức cậy và nhất là đức ái, và để sống phù hợp theo lý tưởng tin mừng. Về phía các hội dòng, sự đào tạo đã nhắm đến chiều hướng ấy, để các tu sĩ ngay từ lúc còn trẻ có thể định hướng chắc chắn hơn trong con đường nên thánh và đạt được niềm xác tín vững vàng và những tập quán của cuộc sống thanh đạm theo tin mừng. Trong những điều kiện tâm linh như vậy, họ có thể hưởng nhờ nhiều lợi lộc hơn của những ân sủng kèm theo chức linh mục. Tuy nhiên, các lời khấn dòng trước khi là những lời bó buộc phải đảm nhận để được lãnh chức thánh và tác vụ, tự chúng có giá trị như là những lời đáp trả của tình yêu dâng hiến đối với sự trao ban của đấng do tình yêu vô bờ đã tự nguyện hiến mình vì chúng ta. Vì thế, lời cam kết sống độc thân được đặt ra tiên vàng không như một yêu sách bó buộc của chức phó tế và linh mục, nhưng còn gắn bó với một lý tưởng đòi hỏi dâng hiến trọn bản thân cho Đức Kitô. Chúng ta nói thêm rằng, với sự cam kết này, trước khi được truyền chức, các tu sĩ có thể giúp các linh mục giáo phận hiểu tốt hơn và đánh giá cao hơn giá trị của độc thân. Ước mong rằng, các tu sĩ thay vì đặt nghi vấn về nền tảng của sự chọn lựa này, họ có thể phấn khích các linh mục giáo phận hãy trung thành trong phạm vi này. Đây là một dịch vụ giáo hội thật là tốt đẹp và thánh thiện do các hội dòng đảm nhận, bên ngoài biên cương của họ nhắm tới lợi ích tất cả cộng đồng tín hữu. Việc gia nhập một hội dòng giúp cho linh mục được sống khó nghèo phúc âm cách triệt để hơn. Thật vậy, chính đời sống cộng đoàn cho phép các tu sĩ của hội dòng từ bỏ những tài sản riêng, trong khi thông thường các linh mục giáo phận tự mình phải lo liệu việc chu cấp. Vì thế, mong sao cho các linh mục dòng mang lại một chứng tá rõ rệt về sự khó nghèo phúc âm, không những để nâng đỡ mình trên con đường tiến đến đức ái hoàn hảo, nhưng còn để khuyến khích các linh mục giáo phận hãy tìm kiếm những cách thức thực tiễn để sống khó nghèo hơn, nhất là bằng cách để chung một số nguồn lợi nào đó. Cuối cùng, lời khấn vâng phục của các tu sĩ cũng đem lại ảnh hưởng hữu ích cho cung cách thi hành tác vụ linh mục, thúc đẩy họ hãy phục tùng các bề trên của cộng đoàn đang giúp đỡ mình, hãy hiệp thông trong tinh thần đức tin với những người thay mặt Chúa đối với họ, hãy tôn trọng quyền bính của các giám mục và Đức Thánh Cha trong khi chu toàn tác vụ thánh. Vì thế, ước mong sao cho các linh mục dòng vâng phục hàng phẩm trật giáo hội không chỉ theo hình thức mà còn với một tinh thần cộng tác trung thành, thân hữu và quảng đại. Nhờ sự huấn luyện vâng phục theo phúc âm, họ có thể vượt qua cách dễ dàng hơn những cám dỗ nổi loạn, phê bình chỉ trích, thiếu tin tưởng, và họ có thể nhìn nhận quyền bính của Thiên Chúa được biểu hiện nơi các mục tử. Đây cũng là một sự giúp đỡ hữu hiệu như đọc thấy trong sách lệnh Christus Dominus của Công đồng Vaticano thứ hai, mà các linh mục dòng có thể và phải mang lại cho các mục tử của giáo hội hôm nay cũng như trong quá khứ và hơn nữa trong tương lai, trước nhu cầu gia tăng của các linh hồn và nhu cầu tông đồ mỗi ngày một gia tăng. Hơn nữa, các linh mục dòng, nhờ cuộc sống cộng đoàn, có thể biểu hiện đức ái là linh hồn của linh mục đoàn. Theo ý của Đức Kitô bộc lộ trong bữa tiệc ly, mệnh lệnh yêu thương nhau được gắn liền với sự thánh hiến linh mục. Trong các mối tương quan hiệp thông chặt chẽ nhắm đến đức ái hoàn hảo, các tu sĩ có thể làm chứng cho tình yêu huynh đệ nối kết những người thi hành tác vụ linh mục nhân danh Đức Kitô. Đương nhiên, tình yêu huynh đệ này cũng phải ghi dấu cho những mối tương quan của họ với các linh mục giáo phận và với các tu sĩ của các hội dòng khác. Đây là nguồn cội phát sinh việc hợp tác có tổ chức mà công đồng khuyến khích. Cũng theo công đồng, các tu sĩ là những người dấn thân sâu xa hơn trong việc phục vụ giáo hội do hiệu năng của sự thánh hiến diễn tả qua việc tuyên giữ các lời khuyên phúc âm. Việc phục vụ này trước hết hệ tại việc cầu nguyện, các việc thống hối và tấm gương cuộc sống, cũng như trong hiệp thông với các công việc tông đồ bên ngoài, tùy theo đặc tính của mỗi hội dòng. Vì tham dự vào việc chăm lo cho các linh hồn và công tác tông đồ dưới quyền của các giám mục, các linh mục dòng, xét theo phương diện nào đó, cũng thuộc về hàng giáo sĩ giáo phận, và vì thế, họ phải thi hành nhiệm vụ của mình sao cho trở thành những cộng sự viên của các giám mục, nhưng vẫn phải luôn giữ tinh thần của hội dòng và luôn trung thành tuân giữ kỷ luật dòng. Mong sao nhờ hoạt động của các linh mục dòng mà sự hiệp nhất và hòa thuận càng ngày càng trở nên hiện thực trong các giáo phận và toàn thể giáo hội. Đó là sự hiệp nhất và hòa thuận mà Chúa Giêsu đã yêu cầu nơi tất cả những ai chấp nhận trở thành những kẻ được thánh hiến trong sự thật như người, và nhờ thế hình ảnh của giáo hội tình yêu rực sáng trong thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc bài thứ 15 nói về các tu sĩ linh mục trong loạt bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai về đời sống thánh hiến. Chuyên mục Theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Cho con một điều dân mới, yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu, con ơi hãy yêu mến nhau.
Theo gương thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến dâng mình, hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tấm thân tình yêu chính tâm. Yêu thương là điều thân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là một đệ thầy.
Cho con ngàn lời yêu dấu, vẫn không bằng chính gương thầy. Hôm nay thầy dùng nước đây, đôi tay giữa chân chúng con.
Con ơi, ngần ngại chi nữa, nay con
Chúa con mà thấy giữa chân từng người chúng con.
Yêu thương là điều thân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là một đệ thầy.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang ôn lại giáo huấn của thông điệp sự sống con người do Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục ban hành ngày 25 tháng 7 năm 1968. Đây là thông điệp đã và đang gặp nhiều chống đối nhất từ bên ngoài cũng như bên trong giáo hội. Tuy nhiên, với thời gian trôi qua, nhiều người đã nhận ra rằng Đức Phaolô Đệ Lục quả là một tiên tri khi ban hành thông điệp này. Đây là giáo huấn chính thức của giáo hội về vấn đề điều hòa sinh sản. Trong số 17 của thông điệp, Đức Phaolô Đệ Lục cảnh giác rằng nếu giáo huấn của giáo hội không được đón nhận, nhân loại sẽ không tránh khỏi những hậu quả trầm trọng của việc tránh thai bằng những phương pháp nhân tạo. Đâu là những hậu quả trầm trọng của việc tránh thai bằng những phương pháp nhân tạo? Trong câu chuyện gia đình tuần này, chúng tôi xin được điểm qua một số những hậu quả chính như đã được Đức Phaolô Đệ Lục cảnh báo. Trước hết, Đức Phaolô Đệ Lục cảnh cáo rằng việc sử dụng các phương pháp ngừa thai nhân tạo sẽ dẫn đến việc bất trung trong đời sống vợ chồng và làm cho luân lý tụt hậu. Ngày nay, không ai có thể chối cãi được rằng tỷ lệ ly dị, phá thai, gia đình đổ vỡ, những đứa con không cha, những căn bệnh gắn liền với tình dục và bao nhiêu tệ trạng xã hội khác ngày càng gia tăng. Dĩ nhiên, các phương tiện ngừa thai nhân tạo không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến tình trạng này. Tuy nhiên, việc sử dụng bừa bãi các phương tiện này đã đóng một vai trò quan trọng trong sự suy đồi luân lý hiện nay trên khắp thế giới. Thật thế, điều được gọi là cuộc cách mạng tình dục mở ngõ cho những thái độ tháo thứ và buông thả có lẽ đã không diễn ra hay được cổ võ nếu không dựa vào các phương pháp ngừa thai nhân tạo lúc nào cũng có sẵn trong tầm tay mọi người. Nhìn vào thực trạng này, chúng ta phải nhìn nhận rằng khi can đảm và đơn độc đi ngược lại với trào lưu, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục quả là một nhà tiên tri. Hậu quả thứ hai của việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo mà Đức Phaolô Đệ Lục đã báo trước trong thông điệp sự sống con người là người chồng sẽ không còn tôn trọng vợ mình và quan tâm đến sự quân bình thể lý và tâm lý của nàng nữa. Ngài cảnh cáo rằng hành động ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo còn có nguy cơ làm cho người chồng chỉ còn xem vợ mình như một dụng cụ để thỏa mãn chứ không như một người bạn đời nữa. Nói cách khác, theo Đức Phaolô Đệ Lục, các phương tiện ngừa thai nhân tạo được quảng cáo rầm rộ như một thần dược mang lại giải phóng cho người phụ nữ. Kỳ thực, những kẻ thụ hưởng lại chính là đàn ông. Ngày nay, ai cũng thấy rõ rằng các phương tiện ngừa thai nhân tạo đã cất khỏi người đàn ông trách nhiệm của họ trong lĩnh vực tính dục. Điều mỉa mai là, cho đến ngày nay, những người tranh đấu cho quyền của người phụ nữ vẫn tiếp tục đả kích giáo hội vì xem thường phẩm giá của phụ nữ. Trong khi thật ra, với thông điệp sự sống con người, giáo hội đã không ngừng lên án tất cả những hành động bóc lột và hạ phẩm giá người phụ nữ trong lĩnh vực tính dục. Một lần nữa, không thể chối cãi được vai trò tiên tri của Đức Phao-lô Đệ Lục. Lời cảnh cáo thứ ba nghiêm trọng hơn mà Đức Phao-lô Đệ Lục đã đưa ra trong thông điệp sự sống con người là: việc sử dụng các phương pháp ngừa thai nhân tạo có thể là một vũ khí nguy hiểm trong tay của những chính phủ không hề màng đến những đòi hỏi luân lý. Nếu đã có một Hitler chối bỏ mọi thứ luân thường đạo lý để sử dụng và chà đạp mạng sống con người như muôn thú cỏ cây, thì những chính sách hạn chế sinh sản mà một số chính phủ đang đeo đuổi cũng không kém dã man và đi ngược lại với các đòi hỏi luân lý. Ngày nay, ai cũng biết rằng hạn chế dân số bằng mọi giá là một trong những điều kiện mà các nước viện trợ áp đặt lên các nước đang phát triển. Hàng loạt các phương tiện ngừa thai, tuyệt sinh và phá thai được các nước giàu đổ vào các nước nghèo là những thứ vũ khí tinh vi và độc hại nhất, có sức tàn phá nền móng của xã hội và làm băng hoại những giá trị truyền thống nhất của mọi dân tộc. Một lần nữa, người ta thấy rằng Đức Phao-lô Đệ Lục quả là một nhà tiên tri, đã thấy trước những hậu quả trầm trọng của việc sử dụng các phương pháp ngừa thai nhân tạo. Cuối cùng, lời cảnh cáo nghiêm trọng nhất mà Đức Phao-lô Đệ Lục đưa ra trong thông điệp sự sống con người là: việc sử dụng các phương tiện ngừa thai nhân tạo khiến cho con người suy nghĩ rằng họ có quyền vô hạn trên thân thể của mình, nhưng đồng thời tự biến mình thành sự vật hay phương tiện trong tay một thứ quyền lực khác. Không gì mỉa mai bằng khi muốn sử dụng các phương pháp nhân tạo để ngừa thai và phá thai, để gọi là giải phóng người phụ nữ. Người ta lại càng hạ phẩm giá của họ hơn. Người phụ nữ tưởng mình được tự do hơn khi tiến hành việc ngừa thai và phá thai. Kỳ thực, họ trở thành một thứ dụng cụ trong tay người đàn ông mà không hay biết. Người đàn ông và người đàn bà tham dự vào vinh quang của đấng tạo hóa một cách độc nhất vô nhị bằng khả năng sinh hạ sự sống mới. Tuy nhiên, khi sử dụng các phương pháp ngừa thai, người ta bắt buộc phải nghĩ rằng khả năng sinh con đẻ cái là một thứ nhiễm trùng cần phải loại bỏ hay kiểm soát. Mầm sống mới được tạo hóa ban tặng không còn là một huyền nhiệm cần được trân trọng và chiêm ngắm, mà chỉ còn là một thứ gánh nặng cần phải trút bỏ, hay một thứ ung nhọt cần phải cắt bỏ. Nếu đã có các thứ thuốc trụ sinh để tấn công vào vi trùng, thì các phương tiện ngừa thai cũng sẽ đóng vai trò tương tự đối với khả năng sinh sản. Đây là một hành động tha hóa và tự hủy độc hại nhất. con người đảo lộn tiến trình tự nhiên do tạo hóa đặc định, và tự hạ bằng một hành động tự hủy độc hại nhất. Phẩm giá con người bị chối bỏ, nhân vị con người bị tha hóa. Xét cho cùng, đó là nguy cơ trầm trọng nhất mà việc sử dụng các phương tiện ngừa thai nhân tạo hay bất cứ hành động đảo lộn trật tự tự nhiên nào đều có thể dẫn đến. Ngày nay, việc thụ thai trong ống nghiệm, việc sản sinh vô tính, việc leo lái truyền sinh và các cuộc thử nghiệm trên phôi thai người, tất cả những hành động đảo lộn trật tự tự nhiên này đều là hậu duệ của kỹ thuật ngừa thai nhân tạo. Đảo lộn trật tự tự nhiên do đấng tạo hóa thiết định, con người cũng đảo lộn tất cả mọi sự. Một kỹ thuật mới không chỉ thêm một điều mới vào một xã hội, nó thay đổi mọi sự, cũng giống như một giọt thuốc nhuộm cho vào ly nước, không những chỉ làm biến màu mà còn thay đổi mỗi một phân tử trong ly nước. Kỹ thuật ngừa thai vì ảnh hưởng trên chính đời sống tính dục cho nên cũng đảo lộn quan niệm của con người về mục đích của tính dục, của sự sinh sản và của chính hôn phối. Xét cho cùng, như ngôn ngữ của loài người bị tháp Babel đảo lộn, tình yêu cũng đánh mất ý nghĩa đích thực của nó. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Đường trần gian miên man con bước, từng phút nhìn về tương lai, chỉ thấy nặng nề đôi vai. Chúa ơi, vắng Chúa trong đời, mất Chúa trong đời, thì ngày con như hoa sớm úa chiều phai. Đường trần gian qua bao mưa nắng, hạnh phúc tìm được nơi nào? Ngày tháng phiền muộn hư hao, Chúa ơi, vắng Chúa trong đời, mất Chúa trong đời, thì ngày con lao đao kiếp sống bề dầu. Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống, là hy vọng bên bờ an vui. Lạy Chúa, Chúa là hạnh phúc, Chúa là cùng thích con hiến dâng đời. Chọn tình yêu con đi theo Chúa, thập giá cuộc đời trên vai, tình mến nồng nàn không phai. Chúa ơi, Chúa chết khổ hình, Chúa hiến thân mình, để đời con vui trong ánh sáng trường sinh. Ngài dìu đưa tin yêu chan chứa, hạnh phúc nhẹ nhàng bay cao, nguyện ước tựa ngàn trăng sao. Chúa ơi, có Chúa trong đời, có Chúa trong đời, thì ngày con an vui vững bước thành người. Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống, là hy vọng bên bờ an vui. Lạy Chúa, Chúa là hạnh phúc, Chúa là cùng thích.
Quý vị và các bạn thân mến, một câu chuyện được kể rằng, người mẹ mệt mỏi trở về nhà từ cửa hàng, kéo lê túi hàng trên sàn bếp. Đang chờ bà là đứa con trai 8 tuổi, lo lắng kể lại những gì mà em nó đã làm ở nhà. Lúc con đang chơi ngoài sân, còn bố đang gọi điện thoại, thì John lấy bút chì màu viết lên tường, lên chính tờ giấy dán tường mới mà mẹ dán trong phòng làm việc ấy. Con đã nói với nó là mẹ sẽ bực mình mà. Người mẹ than thở rồi nhướng lông mày. Bây giờ nó đâu? Thế rồi bà bỏ hết hàng ở đó, sải bước vào phòng của đứa con trai nhỏ, nơi nó đang trốn. Bà gọi cả tên họ của đứa bé, mà ở các nước phương Tây, thì gọi cả tên lẫn họ là thường thể hiện sự tức giận. Khi bà bước vào phòng, đứa bé run lên vì sợ. Nó biết sắp có chuyện gì ghê gớm lắm. Trong 10 phút, người mẹ mắng con mình, là bà đã phải tiết kiệm thế nào và tờ giấy dán tường đắt ra làm sao. Sau khi rên rỉ về những việc phải làm để sửa lại tờ giấy, người mẹ kết tội đứa con là thiếu quan tâm đến người khác. Càng mắng mỏ con, bà thấy càng bực mình. Cuối cùng, bà ra khỏi phòng con, cảm thấy cáu đến phát điên. Người mẹ chạy vào phòng làm việc để xác minh nỗi lo lắng của mình. Nhưng khi nhìn bức tường, đôi mắt bà tràn ngập nước mắt. Những gì bà đọc được như một mũi tên xuyên qua tâm hồn người mẹ. Dòng chữ viết, con yêu mẹ, được viền bằng một trái tim. Và giờ đây, bao thời gian qua đi, tờ giấy dán tường vẫn ở đó, y như lúc người mẹ nhìn thấy, với một cái khung ảnh rỗng treo để bao bọc lấy nó. Đó là một sự nhắc nhở đối với người mẹ và với tất cả mọi người. Hãy bỏ một chút thời gian để đọc những dòng chữ viết trên tường. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên thật cảm động và đưa đến cho chúng ta bài học thật quý giá. Đừng nóng vội xét đoán, mà hãy biết suy xét. Cái trò chơi vẽ lên tường tinh nghịch của người con, tưởng rằng cậu sẽ phải hứng chịu một trận đòn rơi nước mắt, thì giờ đây, dấu vết ấy lại trở thành điểm son mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người mẹ. Người mẹ càng mệt mỏi và tức giận bao nhiêu, thì giờ đây lại vui sướng và hạnh phúc bấy nhiêu. Người mẹ càng muốn nói bao nhiêu, thì giờ đây lại muốn lặng thinh và suy gẫm bấy nhiêu. Thấy dòng chữ, người mẹ đứng lặng người và vỡ òa trong nước mắt. Ôi, một dòng chữ trên tường thật tuyệt diệu. Nó thể hiện cả một tấm lòng đơn sơ của đứa con mình. Nó không nói được dòng chữ đó cho mẹ cách trực tiếp, nhưng lại thể hiện dòng chữ ấy trên tấm giấy quý báu của mẹ. Miếng giấy vừa đắt vừa quý, bây giờ quý giá hơn gấp bội bởi dòng chữ nguệch ngoạc, nhưng lại thể hiện tấm lòng chân thành của người con. Dòng chữ ấy, con yêu mẹ bây giờ, lại được người mẹ tô điểm thêm bằng một cái khung và trở thành nỗi nhắc nhở cho bà ấy. Đôi khi trong cuộc sống, không thiếu bậc cha mẹ quá nóng giận và thiếu suy xét, đã đưa ra quyết định mau chóng, nên đã phải lãnh nhận hậu quả thật nặng nề. Có những người con vì quá bực tức và thất vọng với quyết định thiếu suy xét của cha mẹ, nên đã bỏ học, bỏ nhà ra đi và lao vào con đường nghiện ngập. Thậm chí, có những người con đi đến con đường tự tử. Vì thế, trước khi đưa ra lời nhận xét về một sự việc gì, chúng ta, đặc biệt các bậc làm cha mẹ, cần biết suy xét và đối thoại với chính người gây ra chuyện. Chính những lúc đối thoại là những lúc chúng ta hiểu nhau hơn, hiểu con cái mình hơn và yêu chúng nhiều hơn. Lạy Chúa, cuộc sống quá nhiều nỗi lo học hành, lo gia đình, lo công việc, vân vân. Đôi khi những điều đó làm chúng con thiếu bình tĩnh khi gặp chuyện. Xin cho chúng con biết hãm dẹp tính nóng này và biết đối thoại trong yêu thương khi giải quyết một công việc gì. Amen.
Chọn tình yêu con đi theo Chúa, thập giá cuộc đời trên vai, tình mến nồng nàn không phai. Chúa ơi, Chúa chết khổ hình, Chúa hiến thân mình để đời con vui trong ánh sáng trường sinh. Ngài dìu đưa tình yêu chan chứa, hạnh phúc nhẹ nhàng bay cao, nguyện ước tượng ngàn trăng sao. Chúa ơi, có Chúa trong đời, có Chúa trong đời, thì ngày con an vui vững bước thành người.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.